Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi SBS Radio tối qua đó, thì trong câu chuyện vào tối hôm qua chúng tôi nhắc đến một cái đề xuất của một vị tiến sĩ, phó giáo sư Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam có đề xuất rằng là để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt thì nên dạy chữ Hán cho các em học sinh thật là sớm. Và sau khi mà chúng tôi trình bày vấn đề này, chia sẻ những cái bài báo, những cái thông tin với quý vị trong cái mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối qua, thì chúng tôi nhận được ngay một bức thư cũng rất là tâm huyết của một nhà thơ, một vị khách mà chắc là quý vị cũng đã quen thuộc rồi. Đó là nhà thơ Nguyên Khang. Và tối nay thì có lẽ là nhà thơ Nguyên Khang sẽ dành thời gian để mạn đàm đôi chút về vấn đề này, cũng như chút không khí để dành cho ngày Father's Day hôm nay. Và lời đầu tiên, xin chào nhà thơ Nguyên Khang.
Dạ, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả của đài FPS tối nay.
Vâng, Xuân Ngọc hỏi luôn anh Nguyên Khang rằng là hôm qua sau khi nghe chương trình như vậy thì anh suy nghĩ như thế nào khi mà có một cái đề xuất như thế tại Việt Nam ạ?
Tối hôm qua nghe đài xong ấy thì tôi bỗng dưng thấy rằng là sau hơn nửa thế kỷ mà độc tài Cộng sản Đảng trị, tự nhiên lại đặt cái vấn đề dạy tiếng Hán cho học sinh, khiến tôi sực nhớ lại cái ý tưởng nô lệ tàu chật của ông Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1955, đã đề xuất loại bỏ tiếng Quốc ngữ dạng chữ Latin với cái lý do là cho đó là sản phẩm của ông Tây Mũi Đỏ thực dân sáng tạo cho triều đình nhà Nguyễn, cõng rắn cắn cả nhà. Mà muốn Quốc hội Cộng sản Đảng chấp thuận bắt dân Việt Nam học chữ Mao Trạch cho đúng với cái lý tưởng Cộng sản quốc tế. Rất may khi đó Cộng sản Đảng chưa nắm chắc quyền lực, còn dùng chiêu bài dân tộc nhị dân nên không thành công. Hiện giờ cái bộ mặt cộng sản bán nước hại dân đã quá trơ trẽn, không còn lừa được ai nữa, nên ra mặt thuộc tàu chẹt cũng chẳng có gì là lạ với cái dự án viện thủ xây dựng học viện Khổng Tử cho Việt Nam. Thì thực là một pha chuyển banh ăn ý quá đẹp, với tiêu chí muốn tốt người xấu chứ vàng. Còn lại thời đại tàu chẹt hiện nay còn đâu là chữ Hán nữa mà dạy. Theo quan điểm của tôi ấy, thì chữ nôm Hán từ Việt lời, ngàn năm văn hiến tuyệt vời thâm giao, nổi trôi vận nước ba đảo, tinh hoa kết tụ cột ngào nhân duyên. Ẩu ơi yêu tiếng mẹ hiền, Việt Nam quốc ngữ chữ tiếng lời rằng. Cái việc cần giải quyết bây giờ là tìm cách dạy nghĩa ngữ của tiếng Hán Việt và nôm Việt cho các thế hệ hiện đại và hậu thế, cho họ hiểu được đầy đủ cái ý, cái nghĩa thâm túy của những từ Hán Việt và nôm Việt. Tốt nhất xin các vị học giả cùng nhau biên soạn một quyển từ điển về nghĩa ngữ của các từ Hán Việt và nôm Việt để mọi người Việt và người ngoại quốc có thể tiện dùng tra xét tìm hiểu. Mong nắm thay.
Như vậy là nhà thơ Nguyên Khang phản đối cái việc đưa chữ Hán để mà vào dạy cho trẻ em Việt Nam. Thế bây giờ chúng ta nói tới cái câu chuyện chữ nôm, những cái ý nghĩa nôm, ý nghĩa trong tiếng Việt của người Việt ta đó, thì theo nhà thơ Nguyên Khang đó, chúng ta có thể đưa ra những ví dụ như thế nào?
Tôi thấy đơn giản nhất thì ví dụ như là cái chữ mìn của chữ quốc ngữ chẳng hạn, thì tiếng nôm của mình gọi là 1000, mà tiếng Hán thì gọi là 1000. Ngoài chữ thiên là nghĩa của Hán Việt, mà chữ ngàn là nghĩa của nôm Việt, và chữ 1000 là nghĩa của quốc ngữ. Như vậy thì nếu như thế hệ sau này và hiện nay một số bạn bè của tôi, nhiều khi một số danh từ của cái tiếng Hán Việt và nôm Việt họ cũng không hiểu hết nữa, đừng nói là các cháu nhỏ ở nước ngoài và trong nước. Cho nên là cần phải giải thích cái nghĩa đó, cái nghĩa ngữ của chữ Hán và cái chữ nôm Việt, chứ không cần phải học cái chữ tàu.
Theo như nhà thơ Nguyên Khang theo dõi đó, thì trong các trường mà dạy tiếng Việt ở bên Úc này đó, cái việc mà giáo dục để mà các em hiểu hơn về cái nghĩa nôm đó, từ Hán Việt đó, thì có được coi trọng không ạ?
Rất sức quan trọng, bởi vì thực ra mà nói cái chuyện này ngay ở cái nước ngoài và trong nước cũng chưa ai thực hiện chuyện đó cả. Cái sự hiểu biết rất là hạn hữu, kể cả một số cả, tôi nói thẳng kể cả một số học giả cũng hiểu biết rất hạn hữu về Hán Việt và Nôm Việt, cũng như là chữ quốc ngữ. Bởi vì cái thân túy của nó không ai hiểu nổi, và nhiều khi nó không giống nhau. Một số cái chữ trong từ Nôm và từ Hán đó, cùng là một chữ viết chữ quốc ngữ nhưng mà nó không còn giống nhau nữa. Tôi nói ví dụ như là trong chữ kinh của Phật chẳng hạn ấy, chữ sắc và chữ không, và trong cái kinh Bất Nhã chẳng hạn, mấy ông còn nói là chữ sắc là có mà chữ không là không nữa, mà trở thành có không chứ không phải là sắc không nữa. Như vậy tức là hiểu rất là sai.
Vâng, có lẽ câu chuyện chữ nghĩa thì nó dài lắm và nó còn rất là nhiều điều để và cũng mất rất là nhiều thời gian để mà nói. Tuy nhiên chúng ta tạm gác lại ở đó, và chúng ta có lẽ là ngày hôm nay là một cái ngày mà cũng rất là ý nghĩa. ngày dành cho các quý ông, ngày dành cho các bậc làm cha, Father's Day. Và chắc là nhà thơ Nguyễn Khang trong cái thời gian rất là dài, gần nửa thế kỷ ông sinh sống ở nước ngoài đó, thì cái ngày Father's Day trong văn hóa của nước ngoài thì cũng là chuyện rất là bình thường rồi. Tuy nhiên trong văn hóa Việt Nam đó, thì rõ ràng là cái ngày của cha, mọi người có thể hiểu, mọi người có thể thông cảm, mọi người có thể chia sẻ với nhau tình cảm, tình thương dành cho những đấng sinh thành của mình. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng như là rất là nhiều em sinh ra ở Úc này hoặc là những người nước ngoài họ thể hiện. Ví dụ tôi thấy rất là rõ ràng, ngày nào các em về, các em có thể ôm ngay người cha của mình, nói I love you daddy. Rồi là ngày Father's Day, các con tặng quà cho cha hoặc là một cái câu nói mà quen thuộc lắm cũng là câu đó thôi, I love you daddy. Đó, nhưng mà với người Việt chúng ta đó, mà đặc biệt là ví dụ như quý vị, nếu mà ngay bây giờ quý vị mà lên trang Facebook của Ban Việt Ngữ, chúng tôi cũng có cái bài về cái ý nghĩa của ngày của cha tại Úc này, và cũng rất là chào mời quý vị chia sẻ những cái điều gì đó trong cái dịp này. Nhưng mà chúng tôi thấy rất là nhiều trái tim này, chúng tôi thấy rất là nhiều like, nhưng mà tuyệt nhiên lại không thấy có cái lời nào chia sẻ cả.
Tôi nghĩ là cũng không hẳn thế đâu xâm nhập cả, vì đã trải qua 40 năm sống ở nơi đất khách quê người, cái cộng đồng người Việt đó đã có tới thế hệ thứ ba, và có thể nói là nhiều gia đình ấy, Việt Nam đã có tới 4 thế hệ rồi, nên việc hội nhập phong hóa xứ người rất ư là thuần thục. Tuy nhiên, cái sự hội nhập đó với một phong cách rất Việt Nam. Nếu không, các bạn cứ đến các cái nhà hàng tối thứ bảy và tối chủ nhật hôm nay chẳng hạn, thì các thấy rằng là tất cả đầy đủ đông người Á Châu thì rất là nhiều, hầu như là người Á Châu chiếm hết tất cả các nhà hàng đó rồi. Thì tất cả cái chuyện như mà thể hiện về mặt tình cảm sôi nổi, một cái thuần phong giống như là của người Úc ấy, thì phương Tây ấy, thì người Việt mình thực ra là cũng chưa hội nhập đủ, trừ các cháu nhỏ bây giờ nó mới có từ 5-6 tuổi thì lúc nào nó cũng nói được câu đó hết rồi.
Mà người lớn thì thích nghe những câu đó lắm ạ.
Mấy như tôi chẳng hạn ấy, mà đã làm bậc ông rồi, mà mấy đứa cháu của tôi mà ôm, mỗi lần đến thăm ông như tối hôm qua nó đến nó ôm, nó hôn, nó tặng quà, nó cũng ai lớp du grab đạp rất là mừng.
Dù thế nào đi nữa thì đúng rồi, cái lối mà chia sẻ tình cảm, lối thể hiện tình cảm của người Việt đầm thắm hơn, sâu lắng hơn, và nhiều khi là kín đáo. Cho nên là chúng ta chắc là cũng dành những cái điều đó một cách nó kín đáo hơn so với những cái người nước ngoài hay là so với những em mà sinh ra ở đây. Rất là mong khi mà quý thính giả chia sẻ những cái lời dành cho gia đình của mình, thậm chí rất cá nhân thôi, trong những cái dịp như thế này trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ, để mọi người cùng xem, mọi người cùng chia sẻ với nhau những cái niềm vui đó. Những người vẫn còn cha, những người không còn đấng sinh thành nữa thì cũng nhớ về những người cha của mình nhân ngày này. Và không biết là trong cái dịp này thì nhà thơ Nguyễn Khang có những cái áng thơ nào hay là những cái câu nói nào dành cho những người là cha không ạ?
Cái bài này là đầu đề là cội nguồn kính tặng cha. Phận đành chim lạc phương xa, ngàn thương trăm nhớ sâu xa bồi hồi. Dẫu dù ngày tháng thầm rơi, biển sương mái tóc cuộc đời nổi trôi. Mẹ nói cánh ngạn phương trời, phong sương bươn trời, mỏi rời cánh bay. Trời cao xanh thẳm tầm mây, biết bao giờ mới có ngày hồi hương. Năm cùng thắng tận vấn vương, cha già thêm thọ tình thương thêm đầy. Nhớ cha điểm tính từng ngày, cha mòn công sức phút giây đất bồi. Ẩu ơ ủ ấp hơi người, liên liên truyền lực cho đời vững thêm. Dẫu rằng thần thánh linh thiêng, sánh sao công đức cha hiển ban cho. Cha là phúc cội ấm no, cha là tùng bách cam go sống còn. Cha là mạch nước dưới non, tuôn tràn tuyến trải mầm nón lên người. Cha là bóng dập che trời, cho con rơm mát, sinh sôi nảy mầm. Thêm đàn, cháu chắc thêm mâm, thêm vui gia cảnh, thuận tâm thịnh hòa. Thêm năm, cha lại thêm già, nòng con che chắc tình là viễn thương. Cha ơi, tiếng gọi quê hương, vẫn trong tâm tưởng, tận trường, vẫn cá. Đá đành, trời đất bao lá, sánh sao khoảng rộng, lòng cha dung hòa. Trời xa nhớ tán, đa giả cội nguồn quãi gốc, con mà của cha trăm năm nguyện ước sâu xa, báo đền công đức chính là phận con.
Vâng,
xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn nhà thơ Nguyên Khang rất là nhiều cho những phút rất là cảm động dành cho Father's Day ngày hôm nay. Và cũng xin chúc anh có một ngày của cha, ngày Father's Day của một người ông, một người cha thật là tuyệt vời bên con, bên cháu của mình. Cảm ơn anh rất nhiều.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc, tất cả các thính giả của đài.
Vâng, thưa quý vị theo dõi chương trình của SBS Radio cái dịp 30 tháng 4 năm vừa qua, chúng tôi cũng đã có rất là nhiều cây viết tham gia vào chương trình Ký ức 30 tháng 4, và trong đó thì có cô giáo dạy tiếng Việt 25 năm là cô Trịnh Ngọc Thu. Và cũng được biết rằng là trong ngày Father's Day này, cô Trịnh Ngọc Thu cũng có những cái cảm xúc riêng của mình và cũng gửi gắm qua một bài thơ.
Xin chào Xuân Ngọc, chào quý thính giả của đài SBS. Như ngày Father's Day hôm nay, tôi có một bài thơ nói về người cha đã mất. Nhớ ơn cha, 40 năm rồi ba hỡi, 40 năm ba ra đi, 40 năm thân xác lặng yên, 40 năm dưới lòng đất lạnh, việc cổng vào 35 trọng bệnh, tai biến mạch máu não, lìa đời trong niềm đau uất hận, mất cả sự nghiệp tương lai, 40 năm không có ba, khiến con nhớ lại với niềm đau, sự nghiệp vĩ đại ba để lại. Cho ai, ai hưởng, người nào biết, không có ba, mẹ con chịu thiệt thôi, con đã xót liệu mình vượt biển, hơn một tháng trên sóng biển đại dương, suýt chết 4 lần con khóc ngất. Hôm nay ngày nhớ ơn ba, con luôn ghi nhớ lời ba năm nào, các con ơi, thức sớm học bài, tinh thần minh mẫn, 40 năm vẫn xa ba, con rơi nước mắt thầm vang vỡ rằng, ba phù hộ mã các con an tâm mạnh khỏe sống đời vẻ vang. Dạ, xin cảm ơn quý thính giả đài SBS.
Vâng, cảm ơn nhà giáo Trịnh Ngọc Thu rất là nhiều.